Chương 6. Chương Aniyata. Bất định. Bạch chư đại đức, hai điều Aniyata, bất định này được đưa ra đọc tụng. Điều Aniyata, bất định thứ nhất. 633. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi Chetavana, tu viện của ông Anatha Binyika. Vào lúc bấy giờ, Đại Đức Udavi là vị thường tới lui với các gia đình và đi đến nhiều gia đình ở thành Savatthi. Vào lúc bấy giờ, người con gái của gia đình hộ độ Đại Đức Udavi đã được gả cho người con trai của gia đình nọ. Khi ấy, vào buổi sáng, Đại Đức Udavi đã mặc y, cầm y bát, đi đến gia đình ấy. Sau khi đến, đã hỏi mọi người rằng: cô gái tên như vậy ở đâu? Những người ấy đã nói như vậy: thưa ngài, cô ấy đã được gả cho người con trai của gia đình kia rồi. Và gia đình ấy cũng là người hộ độ của Đại Đức Udavi. Sau đó, Đại Đức Udavi đã đi đến gia đình ấy. Sau khi đến, đã hỏi mọi người rằng: cô gái tên như vậy ở đâu? Thưa ngài, cô ấy ngồi ở phòng trong. Khi ấy, Đại Đức Udavi đã đi đến gặp người con gái ấy. Sau khi đến, đã cùng với người con gái ấy, một nam một nữ, ngồi ở chỗ ngồi kín đáo, được che khuất, thuận tiện cho hành động, tùy lúc thì tâm sự, tùy lúc thì nói pháp. 634. Vào lúc bấy giờ, bà Visakha, mẹ của Migara, có nhiều con trai, có nhiều cháu trai, có các con trai không bệnh tật, có các cháu trai không bệnh tật, được xem là điều đại kiết tường. Trong những dịp tế lễ, hội hè, đình đám, dân chúng thường ưu tiên thỉnh mời bà Visakha, mẹ của Migara, đến dự tiệc. Khi ấy, bà Visakha, mẹ của Migara, được gia đình ấy thỉnh mời, đã đi đến. Rồi bà Visakha, mẹ của Migara, đã nhìn thấy Đại Đức Udavi cùng với người con gái ấy, một nam một nữ, ngồi ở chỗ ngồi kín đáo, được che khuất, thuận tiện cho hành động. Sau khi nhìn thấy, đã nói với Đại Đức Udavi điều này: thưa ngài, điều này là không thích hợp, là không đúng đắn, là việc ngài Đại Đức cùng với người nữ, một nam một nữ, ngồi ở chỗ ngồi kín đáo, được che khuất, thuận tiện cho hành động. Thưa ngài, mặc dù ngài Đại Đức không có ước muốn gì đến chuyện ấy, tuy nhiên những người không có niềm tin thì khó mà thuyết phục lắm. Tuy được bà Visakha, mẹ của Migara, nói như thế, Đại Đức Udavi đã không lưu tâm đến. Sau đó, bà Visakha, mẹ của Migara, đã ra về và đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: vì sao Đại Đức Udavi lại cùng với người nữ, một nam một nữ, ngồi ở chỗ ngồi kín đáo, được che khuất, thuận tiện cho hành động? Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi Đại Đức Udavi rằng: này Udavi, nghe nói ngươi cùng với người nữ, một nam một nữ, ngồi ở chỗ ngồi kín đáo, được che khuất, thuận tiện cho hành động, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: này kẻ rầu dại, thật không đúng đắn, không hợp lẽ, không tốt đẹp, không xứng pháp sa môn, không được phép, không nên làm. Này kẻ rầu dại, vì sao ngươi lại cùng với người nữ, một nam một nữ, ngồi ở chỗ ngồi kín đáo, được che khuất, thuận tiện cho hành động vậy? Này kẻ rầu dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này kẻ rầu dại, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, Khi đã khiển trách Đại Đức Udavi bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát. Và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu, rồi đã bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích: nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy: vị tỳ khưu nào cùng với người nữ, một nam một nữ, ngồi ở chỗ ngồi kín đáo, được che khuất, thuận tiện cho hành động, có nữ cư sĩ có lời nói đáng tin cậy, sau khi thấy rồi tố cáo vị ấy với một tội nào đó trong ba tội, hoặc là với tội Parajika, bất cộng trụ, hoặc là với tội Sangadishesa, tăng tàn, hoặc là với tội Bachitiya, ưng đối trị. Nếu vị tỳ khưu thú nhận việc ngồi thì nên được hành xử với một tội nào đó trong ba tội, hoặc là với tội Parajika, hoặc là với tội Sangadishesa, hoặc là với tội Bachitiya, hoặc là nữ cư sĩ có lời nói đáng tin cậy ấy tố cáo với tội nào thì nên hành xử vị tỳ khưu ấy theo tội ấy. Đây là điều Aniyata bất định. 635. Vị nào? Là bất cứ vị nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy. Yatha Gocharo là vị trưởng lão trên 10 năm tỳ khưu, mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm. Vị ấy được gọi là vị nào? Tỳ khưu. Vị đi khất thực là tỳ khưu. Vị chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu. Vị mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu. Là tỳ khưu do sự thừa nhận, là tỳ khưu do tự mình xác nhận, là tỳ khưu khi được Đức Phật nói rằng: Này tỳ khưu, hãy đi đến. Ehi bhikkhu. Vị đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu. Vị hiền thiện là tỳ khưu. Vị có thực chất là tỳ khưu. Vị thánh hữu học là tỳ khưu. Vị thánh vô học là tỳ khưu. Vị đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì là tỳ khưu. Ở đây, vị tỳ khưu đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì. Vị này là vị tỳ khưu được đề cập trong ý nghĩa này. Người nữ nghĩa là nữ nhân loại, không phải nữ dạ xoa, không phải ma nữ, không phải loài thú cái. Ngay cả đứa bé gái mới sanh ngày hôm ấy cho đến bà lão. Giới cùng chung. Một nam một nữ, chỉ có vị tỳ khưu và người nữ. Kín đáo nghĩa là kín đáo đối với mắt, kín đáo đối với tai. Kín đáo đối với mắt nghĩa là không thể nhìn thấy trong khi bị che mắt lại, trong khi nhướng mày, trong khi ngẩng đầu lên. Kín đáo đối với tai nghĩa là không thể nghe lời nói với giọng bình thường. Chỗ ngồi được che khuất nghĩa là được che khuất bởi bức tường, hoặc bởi cánh cửa, hoặc bởi tấm màn, hoặc bởi khung trắng, hoặc bởi cội cây, hoặc bởi cột nhà, hoặc bởi nhà kho, hoặc bởi bất cứ vật gì. Thuận tiện cho hành động là có thể thực hiện việc đôi lứa. Ngồi. Khi người nữ đang ngồi, thì vị tỳ khưu ngồi gần hoặc nằm gần. Khi vị tỳ khưu đang ngồi, thì người nữ ngồi gần hoặc nằm gần, hoặc cả hai đang ngồi, hoặc cả hai đang nằm. 636. Có lời nói đáng tin cậy, nghĩa là người nữ đã chứng thánh quả, đã thông suốt tứ diệu đế, đã hiểu rõ tam học, giới, định, tuệ. Nữ cư sĩ, nghĩa là người nữ đã quy y Đức Phật, đã quy y Đức Pháp, đã quy y Đức Tăng. Sau khi thấy, sau khi đã nhìn thấy. 637. Cô ấy có thể tố cáo với một tội nào đó trong ba tội, hoặc là giới tội Parajika, hoặc là giới tội Sangadishesha, Tăng Tàng, hoặc là giới tội Bachitiya, ưng đối trị. Nếu vị tỳ khưu thú nhận việc ngồi, thì nên được hành xử với một tội nào đó trong ba tội, hoặc là giới tội Parajika, hoặc là giới tội Sangadishesha, hoặc là giới tội Bachitiya, hoặc là nữ cư sĩ có lời nói đáng tin cậy ấy, tố cáo với tội nào, thì nên hành xử vị tỳ khưu ấy theo tội ấy. 638. Nếu cô ấy tố cáo như vậy: tôi đã thấy Ngài Đại Đức đã ngồi và đang thực hiện việc đôi lứa với người nữ. Nếu vị ấy thú nhận điều ấy, thì nên hành xử theo tội vi phạm. Nếu cô ấy tố cáo như vậy: tôi đã thấy Ngài Đại Đức đã ngồi và đang thực hiện việc đôi lứa với người nữ. Nếu vị ấy nói như vậy: sự thật là tôi đã ngồi, nhưng tôi đã không thực hiện việc đôi lứa, thì nên hành xử theo việc ngồi. Nếu cô ấy tố cáo như vậy: tôi đã thấy Ngài Đại Đức đã ngồi và đang thực hiện việc đôi lứa với người nữ. Nếu vị ấy nói như vậy: tôi đã không ngồi, nhưng đã nằm, thì nên hành xử theo việc nằm. Nếu cô ấy tố cáo như vậy: tôi đã thấy Ngài Đại Đức đã ngồi và đang thực hiện việc đôi lứa với người nữ. Nếu vị ấy nói như vậy: tôi đã không ngồi, nhưng đã đứng, thì không nên hành xử. 639. Nếu cô ấy tố cáo như vậy: tôi đã thấy Ngài Đại Đức đã nằm và đang thực hiện việc đôi lứa với người nữ. Nếu vị ấy thú nhận điều ấy, thì nên hành xử theo tội vi phạm. Nếu cô ấy tố cáo như vậy: tôi đã thấy Ngài Đại Đức đã nằm và đang thực hiện việc đôi lứa với người nữ. Nếu vị ấy nói như vậy: sự thật là tôi đã nằm, nhưng tôi đã không thực hiện việc đôi lứa, thì nên hành xử theo việc nằm. Nếu cô ấy tố cáo như vậy: tôi đã thấy Ngài Đại Đức đã nằm và đang thực hiện việc đôi lứa với người nữ. Nếu vị ấy nói như vậy: tôi đã không nằm, nhưng đã ngồi, thì nên hành xử theo việc ngồi. Nếu cô ấy tố cáo như vậy: tôi đã thấy Ngài Đại Đức đã nằm và đang thực hiện việc đôi lứa với người nữ. Nếu vị ấy nói như vậy: tôi đã không nằm, nhưng đã đứng, thì không nên hành xử. 640. Nếu cô ấy tố cáo như vậy: tôi đã thấy Ngài Đại Đức đã ngồi và đang thực hiện việc xúc chạm cơ thể với người nữ. Nếu vị ấy thú nhận điều ấy, thì nên hành xử theo tội vi phạm. Nếu cô ấy tố cáo như vậy: tôi đã thấy Ngài Đại Đức đã ngồi và đang thực hiện việc xúc chạm cơ thể với người nữ. Nếu vị ấy nói như vậy: sự thật là tôi đã ngồi, nhưng tôi đã không thực hiện việc xúc chạm cơ thể, thì nên hành xử theo việc ngồi. Nếu cô ấy tố cáo như vậy: tôi đã thấy Ngài Đại Đức đã ngồi và đang thực hiện việc xúc chạm cơ thể với người nữ. Nếu vị ấy nói như vậy: tôi đã không ngồi, nhưng đã nằm, thì nên hành xử theo việc nằm. Nếu cô ấy tố cáo như vậy: tôi đã thấy Ngài Đại Đức đã ngồi và đang thực hiện việc xúc chạm cơ thể với người nữ. Nếu vị ấy nói như vậy: tôi đã không ngồi, nhưng đã đứng, thì không nên hành xử. 641. Nếu cô ấy tố cáo như vậy, tôi đã thấy Ngài Đại Đức đã nằm và đang thực hiện việc xúc chạm cơ thể với người nữ. Nếu vị ấy thú nhận điều ấy, thì nên hành xử theo tội vi phạm. Nếu cô ấy tố cáo như vậy, tôi đã thấy Ngài Đại Đức đã nằm và đang thực hiện việc xúc chạm cơ thể với người nữ. Nếu vị ấy nói như vậy, sự thật là tôi đã nằm, nhưng tôi đã không thực hiện việc xúc chạm cơ thể, thì nên hành xử theo việc nằm. Nếu cô ấy tố cáo như vậy, tôi đã thấy Ngài Đại Đức đã nằm và đang thực hiện việc xúc chạm cơ thể với người nữ. Nếu vị ấy nói như vậy, tôi đã không nằm nhưng đã ngồi, thì nên hành xử theo việc ngồi. Nếu cô ấy tố cáo như vậy, tôi đã thấy Ngài Đại Đức đã nằm và đang thực hiện việc xúc chạm cơ thể với người nữ. Nếu vị ấy nói như vậy, tôi đã không nằm nhưng đã đứng, thì không nên hành xử. 642. Nếu cô ấy tố cáo như vậy, tôi đã thấy Ngài Đại Đức cùng với người nữ, một nam một nữ, đã ngồi ở chỗ ngồi kín đáo, được che khuất, thuận tiện cho hành động. Nếu vị ấy thú nhận điều ấy, thì nên hành xử theo việc ngồi. Nếu cô ấy tố cáo như vậy, tôi đã thấy Ngài Đại Đức cùng với người nữ, một nam một nữ, đã ngồi ở chỗ ngồi kín đáo, được che khuất, thuận tiện cho hành động. Nếu vị ấy nói như vậy, tôi đã không ngồi nhưng đã nằm, thì nên hành xử theo việc nằm. Nếu cô ấy tố cáo như vậy, tôi đã thấy Ngài Đại Đức cùng với người nữ, một nam một nữ, đã ngồi ở chỗ ngồi kín đáo, được che khuất, thuận tiện cho hành động. Nếu vị ấy nói như vậy, tôi đã không ngồi nhưng đã đứng, thì không nên hành xử. 643. Nếu cô ấy tố cáo như vậy, tôi đã thấy Ngài Đại Đức cùng với người nữ, một nam một nữ, đã nằm xuống ở chỗ ngồi kín đáo, được che khuất, thuận tiện cho hành động. Nếu vị ấy thú nhận điều ấy, thì nên hành xử theo việc nằm. Nếu cô ấy tố cáo như vậy, tôi đã thấy Ngài Đại Đức cùng với người nữ, một nam một nữ, đã nằm xuống ở chỗ ngồi kín đáo, được che khuất, thuận tiện cho hành động. Nếu vị ấy nói như vậy, tôi đã không nằm nhưng đã ngồi, thì nên hành xử theo việc ngồi. Nếu cô ấy tố cáo như vậy, tôi đã thấy Ngài Đại Đức cùng với người nữ, một nam một nữ, đã nằm xuống ở chỗ ngồi kín đáo, được che khuất, thuận tiện cho hành động. Nếu vị ấy nói như vậy, tôi đã không nằm nhưng đã đứng, thì không nên hành xử. 644. Tội Anijata, bất định. Không chắc chắn là tội Parajika, bất cộng trụ, hay là tội Sangadisesa, tăng tàn, hay là tội Bachitiya, ưng đối trị. 645. Vị thú nhận việc đi đến, thú nhận việc ngồi xuống, thú nhận tội thì nên hành xử theo tội vi phạm. Vị thú nhận việc đi đến, không thú nhận việc ngồi xuống, thú nhận tội thì nên hành xử theo tội vi phạm. Vị thú nhận việc đi đến, thú nhận việc ngồi xuống, không thú nhận tội thì nên hành xử theo việc ngồi. Vị thú nhận việc đi đến, không thú nhận việc ngồi xuống, không thú nhận tội thì không nên hành xử. Vị không thú nhận việc đi đến, thú nhận việc ngồi xuống, thú nhận tội thì nên hành xử theo tội vi phạm. Vị không thú nhận việc đi đến, không thú nhận việc ngồi xuống, thú nhận tội thì nên hành xử theo tội vi phạm. Vị không thú nhận việc đi đến, thú nhận việc ngồi xuống, không thú nhận tội thì nên hành xử theo việc ngồi. Vị không thú nhận việc đi đến, không thú nhận việc ngồi xuống, không thú nhận tội thì không nên hành xử. Dứt điều Anijata, bất định thứ nhất.